Mời các anh chị lấy thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Thessalonica. Mời các anh chị cùng đọc với tôi ở chương 1, câu 2 đến hết câu 3. Ta ơn Thiên Chúa và khen ngợi cộng đoàn. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em.
Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trong đời Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô.
Chúng ta ngừng ở đây. Năm nay riêng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y đề nghị chúng ta quan tâm đặc biệt đến lời Chúa. Thư mục tử của Ngài trong bùa chay nhấn mạnh đến lời Chúa. Thế thì ở đây trước hết mình xem cái cộng đoàn Thessalonica họ đón nhận lời Chúa như thế nào, để đồng thời mình xem Thánh Phaolô, người rao giảng lời Chúa, thì Ngài rao giảng làm sao. Ở trong câu vừa rồi mà các anh chị đọc đó, các anh chị để ý ở câu thứ ba: chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Ba nhân đức: tin, cậy, mến. Người Công giáo gọi ba nhân đức này là nhân đức gì? Đối thần. Nghĩa là sao? Nghĩa là nói đến mối quan hệ trực tiếp của mỗi chúng ta với Thiên Chúa. Tin, cậy, mến. Mình đến với Chúa bằng đức tin, bằng đức cậy, bằng đức mến. Ba nhân đức đối thần và cũng là ba nhân đức căn bản trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Và tôi dám nghĩ rằng không chỉ trong mối quan hệ với Thiên Chúa, nhưng đây cũng là ba thái độ căn bản trong đời sống giữa chúng ta với nhau. Và cụ thể nhé, nói chuyện ở đây có nhiều anh chị sống cuộc sống gia đình, vợ chồng. Vợ chồng yêu nhau thì đương nhiên rồi, không yêu nhau mà sao mà lấy nhau. Đây là tôi nói bình thường á. Còn chắc cũng có một vài hai trường hợp đặc biệt. Nhưng mà cứ bình thường yêu nhau, lấy nhau, lòng mến. Hỏi là có cần đến tin tưởng nhau không? Không tin nhau sao mà sống vợ chồng được. Một ngày anh quản lý vợ anh được mấy tiếng? Một ngày bà quản lý ông được mấy tiếng? Giỏi lắm thì 12 trên 24, phải không? Thế còn 12 tiếng kia thì làm sao? Phải tin chứ. Mà xin lỗi, nếu mà quản lý nói là quản lý về thể lý, có sự hiện diện của vợ của chồng ở trong nhà, chứ còn người Việt mình lại còn nói cái câu là đồng sàng dị mộng cơ mà. Chung một giường mà mơ khác nhau, thế thì đâu có quản lý được. Đâu có quản lý được tâm hồn của người ta. Vợ chồng phải tin nhau chứ. Vợ chồng có đặt hy vọng vào nhau không? Có chứ. Nếu mà chúng ta đóng đinh người khác vào một khuyết điểm nào đó trong quá khứ, chứ không mở cho người ta một cánh cửa đi về phía tương lai, có nghĩa là không dám chấp nhận rằng người ta có thể thay đổi cái khuyết điểm đó, thì làm sao sống với nhau được? Nếu không có niềm hy vọng, thì khi mà hai vợ chồng phải đối diện với những thử thách trong đời sống, làm sao sống với nhau được? Cho nên chúng ta nói nhân đức đối thần, tin cậy mến. Trong mối quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa, nhưng ngay cả trong mối quan hệ với nhau, kể cả những mối quan hệ thân thiết nhất là đời sống gia đình, mình vẫn phải có ba thái độ căn bản này là tin tưởng nhau, yêu thương nhau và hy vọng. Cho nên khi Hội Thánh dạy chúng ta để sống nhân đức đối thần này, nó quan trọng lắm. Và mùa chay cũng là thời gian để các anh chị và tôi kiểm điểm lại đời sống Kitô hữu của mình, có nghĩa là đời sống đức tin này, đức cậy này, và đức mến. Thế bây giờ chúng ta đọc tiếp, mời các anh chị ở câu 4 cho đến câu 7. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến,
chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em vì chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết khi ở với anh em chúng tôi đã sống thế nào để nuôi dưỡng cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và nơi vương Chúa khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do thánh thần ban. Bởi vậy anh em đã nêu gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia.
Cảm ơn các anh chị. Chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không phải chỉ có lời của chúng tôi nói mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Cái cộng đoàn ở Thessalonica này, họ đón nhận lời Chúa không chỉ như là lời của con người. Nếu các anh chị muốn rõ hơn nữa thì mở đến chương 2, xin lỗi, cũng vẫn là chương 1, nhưng mà câu 13 sẽ thấy Thánh Phaolô viết thế này: về phần chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Câu này quan trọng lắm. Đón nhận lời Chúa như là lời của Chúa chứ không phải là lời của người phàm. Mà muốn đón nhận như vậy đó thì phải có đức tin. Bây giờ các anh chị đưa cho một người ngoài công giáo, người ta không có cùng đức tin công giáo với mình, cái cuốn sách thánh này, người ta cũng đọc chứ, nhưng mà ta có đọc như là lời Chúa không? Không có đâu. Người ta có thể đọc như là một tác phẩm văn chương kinh điển. Có lần tôi nói với các anh chị là có cả những người vô thần mà lấy tiến sĩ thần học cơ mà. Học thần học tới bằng tiến sĩ, nhưng mà như một ngành khoa học nghiên cứu, chứ không có đức tin. Còn cộng đoàn Thessalonica mà chúng ta phải bắt chước đó là họ đón nhận lời Chúa với đức tin. Cho nên Thánh Phaolô mới nói, khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em thì không chỉ có lời chúng tôi nói mà còn có quyền năng, có thánh thần, có niềm xác tín sâu sắc. Và khi họ đón nhận lời Chúa với đức tin đó, thì lời ấy trong quyền năng của thánh thần tác động nơi đời sống của họ. Cho nên cái điều mà ta phải bắt chước cộng đoàn Thessalonica đón nhận lời Chúa như là lời của Thiên Chúa hằng sống. Ở một chỗ nữa Ngài nói là họ đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân với niềm vui do Thánh Thần ban. Nó lạ lùng không? Một đằng là đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân, một đằng là với niềm vui Thánh Thần ban. Giữa bao nỗi gian truân bởi vì có những người người ta phá đạo, có những người người ta không có thiện cảm với đạo, nhưng mà đồng thời lại có niềm vui Thánh Thần ban. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng những ai sống kinh nghiệm đức tin thì thấy nó không mâu thuẫn. Ví dụ Chúa Giêsu nói ở trong bài giảng trên núi, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Cứ theo thang giá trị của ngày hôm nay đó thì nghèo không thể nào mà hạnh phúc được. Phải càng có nhiều tiền thì mới càng có hạnh phúc. Nhưng mà thực sự đã có những người họ sống với tinh thần nghèo khó mà họ cảm nhận một niềm vui hạnh phúc sâu xa trong tâm hồn. Cái điều đó là có thật. Cho nên cộng đoàn Thessalonica họ đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân mà lại với niềm vui do Thánh Thần ban. Rồi kế đó Thánh Phaolô nói làm sao? Từ nãy giờ tôi nói đến việc cộng đoàn này đón nhận lời Chúa như là lời của Chúa này, rồi đón nhận lời Chúa ngay giữa những gian truân đau khổ, và họ trở nên tấm gương sáng cho nhiều người. Cho nên các anh chị để ý ở câu thứ 9, khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi Con của Người từ trời ngự đến, Người Con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là Đức Giêsu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Họ trở thành tấm gương cho mọi người. Thứ nhất đó, từ bỏ ngẫu tượng. Thứ hai, tập trung vào thờ phượng Chúa được tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô. Và thứ ba, họ tiếp đón niềm nở đối với mọi người, trở thành tấm gương cho mọi người. Đấy là về phía cộng đoàn Thessalonica đón nhận lời Chúa.